从外星人发，你要不信啊，各种竞争，为什么呢？trả lời những cái thắc mắc về phương pháp hộ niệm. Và nếu trong cái đường tu hành, nếu mà chưa bị có những cái gì mà chưa biết, thì nếu mà hỏi này thì họ cố gắng, nếu mà có trả lời được cũng xin đóng góp những cái kinh nghiệm của mình để mà chúng ta cùng nhau học hỏi. Nếu mà không được chút nào thầy cũng nói thì giờ còn giam cố gắng mình, và những cái sự trả lời cô cho ông sẽ giải quyết hết tất cả mọi cái vấn đề của quý vị. Vì xin thực thưa thật mà nói là cái kiến thức về phòng học cô dập thật sự vẫn có cái hạn chế nhiều lắm. Do khi học chỉ có đi thẳng vào một câu Nam Mô A Di Đà Phật, rồi từ cái câu A Di Đà Phật đó mới phát hiện ra là cứu được người bản sanh. Rồi có một cái lần hơi vui vui là có một vị thầy đức điện thoại tới chịu ông, thầy mới khoe cho ông như thế này, nói chú dòm ơi, cái bài giảng của chú ở niệm Phật đường Tịnh Biên nó làm tôi phẩm đắc quá, thì sẵn ở đây trong cái niệm Phật đường Tịnh Biên tôi nhớ tới cái lời nói của thầy, thì bây giờ cũng khoe thầy là đó là đồng đức của niệm Phật đường Tịnh Biên, đó là 9/14 cái đĩa mà nói chuyện năm qua. Thì thầy đó thì nói là cái đĩa của chú làm cho tôi cảm thấy tâm nặng. Thì do ông đi bạch với thầy là con chỉ những người ta hộ niệm vãng sanh và đi khuyên người niệm Phật cho con không có biết với pháp. Thầy nói là như vậy là đủ rồi, Phật pháp là để cứu người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thoát vọng sanh tử, một đời này giải thoát cảnh trầm luân trầm với cùng là tất cả mới đó. Và tôi cũng chỉ quyền sao trong đời tôi làm được điều đó mà thôi, còn gì nữa đâu mà nói cho nhiều. Thì hôm nay tôi đem cái câu lời nói của vị đó thưa với tất cả chư vị. Phật đến với thế gian chúng ta, ngài giảng rất nhiều kinh điển, để lại một rừng kinh sách để cho chúng ta chúng sanh tu tập mà được đạt được cái mục tiêu của Phật đạo, đó là làm sao trong một báo thân này chúng ta phải chứng đắc cái chứng đắc mà nói ở đây có nghĩa là trong kinh Thế Tông là chúng ta vượt qua sanh tử luân hồi, đừng ở lại trong sanh tử luân hồi này nữa. Nhưng mà khi mà có nhiều lần do nghe hòa thượng nói là cái vượt qua sanh tử luân hồi cũng không phải là viên mãn Phật đạo đâu. Xin thưa thật quý vị, nó không phải viên mãn Phật đạo đâu. Chính vì vậy mà hồi sáng này trong cái vài phút nói chuyện thì do nói là một câu A Di Đà Phật làm cho chúng ta phá tan kiến tư phiền não, đó là nói chuyện chính thật cái quả vị đầu tiên tổng của Phật đạo chúng ta, nhưng mà chưa phải là viên mãn. Rồi một câu A Di Đà Phật làm cho chúng ta phá luôn trầm sa phiền não, để mà chúng ta tiến tới bờ mé của pháp tâm đại sĩ là pháp tịnh phẩm vô minh, chính tịnh phẩm pháp thân. Mà trong những cái cảnh giới mà những cái tu mà thiền định, người ta gọi đại trị, đại ngộ, minh tâm, kiến tâm, thì thực ra cái đại trị, đại ngộ, minh tâm, kiến tâm theo như mà tịnh không nói là họ phát được trầm sa phiền não mà phát thêm một phẩm vô minh, chứng thêm chứng được một phần pháp thân, tức là họ đã cái pháp thân của họ đã cái chân tâm họ đã lấy ra, mà lấy ra chỉ có một phần mà thôi, còn tất cả 40 phần nữa họ cứ tiếp tục phát thì mới viên mãn. Mà phá thêm 40 nữa thì 40 phần nữa là viên mãn đến cảnh giới gọi là đánh giác Bồ Tát. Cho nên tiến tới một cái nữa là một câu A Di Đà Phật làm cho chúng ta phá vô minh, tiến tới cái cảnh giới mà Phật luôn. Cho nên thành ra khi mà chúng ta về được cái phương bất cứ trong một cái diện nào, bất cứ trong một cái khoảng nào, chúng ta cũng viên mà ta bất thối. Quý vị nghe cái câu này trời hay lắm quý vị ơi. Cái bất thối thứ nhất là vị bất thối, thì cỡ chừng cái người nào vị bất thối là gì, là cái địa vị chúng ta không trở lại trong nhà phàm phu nữa. Hiện tại chúng ta phàm phu, và khi chúng ta được gọi là cái vị bất thối thì chúng ta không còn là phàm phu nữa. Thì những người mà coi như tu đàng hoàng, họ bắt đầu họ coi lần lại trong phàm phu nữa. Nhưng mà tứ đàng hoàng mà muốn hoàn thành cái tứ phẩm tứ quả của A La Hán, họ phải trải qua một thời gian rất là lâu, thiên thượng nhân gian bảy lần lên xuống, không phải là chuyện dễ. Và khi mà chúng ta chứng tới cái chỗ đó rồi đó, quý vị có biết không, cái thiên nhãn thông chúng ta đã có, cái thiên nhĩ thông chúng ta đã có, cái tha tâm thông chúng ta đã có, thần túc thông chúng ta đã có. Chính vì vậy mà có nhiều người sở ý đi khoe nói là tôi chứng đắc rồi, chứng gì, chứng quả A La Hán. Quý vị có thấy không? Rồi cái đó là những người đó thì có gì, có nhiều người tu hành như chúng ta niệm Phật đi khoe ra là tôi đã niệm Phật đến nhất tâm bất loạn rồi, thì sẵn đây tiếp tục cái lời giải của ngài Ấn Quang trong cái Ấn Quang số 6, thì ngài có giải ra này. Trong cái kinh này tập Phật nói cái đời mà pháp này mà ức ức người tu hành hàng vạn, hàng triệu, hàng tỷ người tinh tu hành, mà ngài Ngẫu Ích đại sư nói ức 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 nhân tu hành hạng nhất thất độ, hạng là khó, khó dữ lắm, khó tìm ra một người ta, người ta còn vừa vững ra nữa. Ấy thế mà thường thường chúng ta cứ nghe trong nhân gian này có rất nhiều người tự khoe là chứng đắc. Quý vị có biết là khi mà mình chứng cái chỗ mà gọi là nhất tâm bất loạn, thực ra là mình phá được kiến tư phiền não rồi không? Mà phá cái kiến tư phiền não tức là chúng ta đã đạt được cái quả vị của thông giáo rồi, tức là thành A La Hán rồi. Chúng ta đã có thiên nhãn thông rồi, quý vị có chưa? Chúng ta có thiên nhĩ thông rồi, có chưa? Có thần túc thông là xuyên qua tường một cách thoải mái nhẹ nhàng như là vạn pháp dây không, khi bức tường nó cũng là không rồi, tới đó là không rồi, núi non sông ngoài gì đó, sông ngoài gì đó nó cũng là không rồi, vạn pháp dây không mà khi mà chúng ta tiến đến cảnh giới tất cả đều là không hết sơn rồi mà. Ấy thế cho nên thường thường chúng ta đừng có nên sơ ý mà đi vào cái chỗ lầm lạc. Nhiều khi như ngài Ấn Quang nói, nhiều khi mà chúng ta sơ ý đưa đến cái chỗ mà nó quá nặng rồi, chưa Phật mười phương xuống cứu vô được. Quý vị có hiểu không? Cho nên ngài Ấn Quang đại sư mới than cho một người hỏi ngài về cái Bát Châu Tam Muội là như thế nào để cho con tu, con muốn chứng cái chương trình đó. Ngài Ngộ Đạo nói ngài Ấn Quang đại sư dư sức làm cái công phu Bát Châu Tam Muội, nhưng mà suốt đời ngài ngài không làm. Ngài nói gì? Chí thành, chí thiết là cái pháp niệm một đưa chúng ta đến chỗ đắc đạo. Đắc đạo ở chỗ nào? Chí thành, chí thiết mà cảm ứng với Phật đạo. Chí thành, chí thiết mà cảm ứng với Phật quang. Chí thành, chí thiết mà móc nối được với cái từ lực của Phật mà đưa chúng ta rời khỏi cái tam giới này, đi về Tây Phương thành đạo. Đi về Tây Phương không phải là pháp kiến tư, đi về Tây Phương không những là qua khỏi cái trần sa mà đi về Tây Phương tiến tới cái chỗ 37 phẩm vô minh. quý vị có biết không? Ngài Tịnh Không nói khi bắt đầu phá một phẩm vô minh là minh tâm kiến tính đại triệt đại ngộ, phải còn hai đại a tăng kỳ kiếp mới đến được cái năng lực đó. Cho nên thành tâm phải nói với chư vị, chúc mừng cho tất cả chư vị, mình đã không biết tại sao mình đã đi tới một giai đoạn nào, mình tu như thế nào mà bây giờ đây một câu A Di Đà Phật đưa mình tới cái điểm đó, một niệm A Di Đà Phật biến một phàm phu này thành Phật, giữa Phật và chúng sanh đâu còn khoảng cách nữa. Tại sao như vậy? Là tại vì chúng ta đi trực chỉ nhân Phật, chúng ta lấy thành quả quy cái quả vị Phật, chúng ta tu thành Phật luôn, chúng ta không đi vòng vòng bên ngoài nữa, chúng ta đang đi lang thang nữa, chúng ta không đi cái hết bờ mấy này qua cái bờ mấy khác nữa, chúng ta làm không được cái chuyện đó. Cho nên năm trước ở ngoài Quy Nhơn, quý thầy đó kia tôi nói về cái chuyện mà hộ niệm, tôi không nói hộ niệm mà tôi nói thẳng là liễu giáo. Chúng ta phải chặt pháp, chúng ta phải chọn con đường gọi là liễu giáo. Mà cái liễu giáo đó chính là gì? Là cái pháp môn nào mà trong một cái đời này ta được phần vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, ta được phần vượt qua tam giới, ta được phần thành đạo, thì thực sự đó là cái liễu giáo cho chúng ta. Cái liễu giáo này thực sự là làm sao cho cái chân tâm thượng tánh chúng ta phải khai mở, tự chân tâm thượng tánh chúng ta phải hiển lộ, và chúng ta phải thành Phật trong một đời này, thì đó là liễu giáo. Chứ không phải cái liễu giáo có nghĩa là chúng ta phải tìm hiểu cho được lý đạo, chúng ta không phải tìm hiểu cho được cái sâu sắc của Phật đạo, chúng ta không phải truy nguyên cho hết tất cả kinh điển. Quý vị có thấy cái chuyện này? Tại vì cái đó là cái đi lòng vòng lòng vòng để mà khai cho được, mở cho được những cái gọi là cái tình thức, cái khát vọng của tình thức, để mà chúng ta hiểu lý. Hiểu lý rồi thì chúng ta đã hết đường mà đi rồi, đại đi vọng mở chúng ta nó quá ngắn. Vì nó quá ngắn như vậy mà người ta không hiểu. Cho nên hôm trước đây, trước khi đi, có một vị tới nói với tôi này, tôi muốn làm ra một cái chuyện như thế này, anh nghĩ làm sao? Cứ một ngày như vậy, tôi lấy một cái câu kinh trong cái Vô Lượng Thọ ra, rồi tôi viết lên quyển sách đó, tôi nghiên cứu thiệt kỹ quyển sách đó. Như vậy thì tôi nghĩ rằng là một năm tôi sẽ viết ra được 365 câu trong kinh Vô Lượng Thọ. Tôi để hiểu được Vô Lượng Thọ. Anh nghĩ như vậy có đúng hay không? Tôi nói đúng. Đúng là đúng với những người thích tìm hiểu về những cái lý lẽ đó. Chứ còn đối với tôi thì tôi khi muốn một đời này tôi về đây tôi thực là tôi không cần hiểu nữa. Hiểu là gì? Tại sao như vậy? Tất cả những cái gì mà mình còn tìm hiểu đó, xin thưa thật đi về đây tôi mà hiểu hết. Bởi vì tất cả những cái bây giờ chứ sao? Một câu A Di Đà Phật trở đi về chân tâm. Trong tâm chúng ta là A Di Đà Phật nằm ngay tại đây, mà chúng ta cứ đi bên ngoài, chúng ta không trở về chân tâm. Chân tâm chúng ta chính là A Di Đà Phật. Cứ niệm A Di Đà Phật, rõ ràng giữa chân tâm chúng ta và cái sự gọi là quả vị Phật nó không còn không cách nữa. Lấy thắng quả vị Phật để mà chúng ta tu hành thành Phật luôn. Ai là những người được cái này? Chỉ có những người xin thưa thực thiện căn phước đức đã được sâu dày, người ta mới phá được tất cả những cái nghi thành này, mà người ta trở thắng được cái chân tâm, vạn nẻo đều trở về chân tâm hết. Nhưng mà có được xa quá xa, xa thì đầu gian chúng ta đi không tới. Có những đường quá sức là nguy hiểm, nguy hiểm thì việc sụp hầm sụp hố. Có những đường thì quá nhiều những cái thù đang chờ đón hãm hại chúng ta, mà chúng ta cứ lăn xá vào đó, trong khi chúng ta không đi đâu hết. Chúng ta cứ đi thẳng vào tâm, đi bằng cách nào? Niệm một câu A Di Đà Phật chính là niệm chân tâm tự tánh chúng ta, nhắc thiết duy tâm tạo. Quý vị cứ niệm Phật, tự nhiên một ngày nào đó quý vị thấy rõ ràng Phật là đây còn đâu nữa. Chính vì vậy mà một người hồi giờ không có tu, không có hành, nhưng mà cái cơ may nhiều đời nhiều kiếp của họ, đến lúc mà trước khi lâm chung kêu những người hộ niệm tới, ta khuyên giải vài điều, họ niệm câu A Di Đà Phật, họ trở thắng, đi thắng vào cái chân tâm luôn, họ thành Phật mười niệm tất sanh. Thực ra mười niệm chính là một niệm cuối cùng. Khi thay đổi một cái
phương tiện sống. Khi thay đổi một cái thân thể chúng ta mang, khi thay đổi một cái hoàn cảnh chúng ta chịu được, biết rằng trở về Tây Phương Đô, người nào chịu niệm Phật người đó đi về Tây Phương, người nào chịu một đời này đi cứu độ chúng ta đi về Tây Phương, còn người nào tham lưới, người nào cũng nhớ nhung, người nào cũng thích lý luận cho hay, để sau cùng rồi nó vùi cái thâm tâm chúng ta vào trong đó, không cách nào để gỡ ra được. Cho nên quý vị phải nhớ là câu niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Niệm Phật là niệm cái quả Phật, nhân cũng đây, quả cũng đây, nhân quả đồng thời. Trong kinh Ba La Mật nói người nào niệm Phật, từ cái ngày mà thành tâm niệm Phật là từ cái ngày đó người ta bắt đầu thành Phật. Dễ sợ lắm quý vị, phi thường lắm quý vị. Cho nên quý vị mà đi sau này mà đi hội niệm mà thấy một người hoàn toàn người ta không biết tu, chỉ cần một lòng tin vững vàng vào cái việc phúc chót mà người ta thành Phật, thì cái đấy thực sự là đúng với đạo lý của Phật. Phải nhất thiết chúng sanh giai của Phật tánh, nhất thiết chúng sanh bốn lai là Phật. Thực ra chính chúng ta là Phật, chúng ta hãy trở mà một trở về cái Phật đi, chúng ta thành Phật. Đừng trở về cái phong tiến sĩ về Phật học nữa, đừng có biết là Phật thành một thứ lý luận khoa học nữa, đừng có biết cái gì cả. Tất cả cái đó là phân biệt chấp trước hết, vô minh hết. Phá phân biệt đi, phá chấp trước đi, phá vô minh đi, phá bằng cách nào? Một câu A Di Đà Phật phá tung hết tất cả, để mà chúng ta trở về trong tâm tự tánh chúng ta thành Phật. Tại vì chính cái trung tâm chúng ta là Phật, chúng ta mau mau trở về với Phật đi. Làm sao trở về với Phật? Nếu mà chúng ta đi con đường nào mà hấp dẫn quá, chúng ta sụp hô răng chịu. Nếu mà chúng ta đi cái con đường mà toàn là cái thủ chặn đối chúng ta, chúng ta bị nặng răng chịu. Chúng ta đi con đường nào? Con đường mà cô như toàn là bạn thiền không thôi, toàn là những đại thiện thiện trí thức không thôi, toàn là những gì chư thượng thiện nhân không thôi, thì các ngài đó đang dâng chào chúng ta, làm sao có ai tới phá được? Con đường nào? Con đường niệm A Di Đà Phật. Trở về cái Phật, chúng ta đi toàn là bên cạnh chúng ta. Nếu mà trong cái đoạn kinh hành này tất cả mọi người đều niệm A Di Đà Phật thì bên cạnh chúng ta toàn là A Di Đà Phật không thôi, toàn là chư thượng thiện nhân. Người ta đi trước thì người ta làm trước, người ta đi sau làm sau. Thực sự A Di Đà Phật chính là cái tâm chúng ta, niệm Phật là niệm tâm, chính là đại chất đạo cả. Cho nên thành ra chúng ta đi hội niệm trên người ta, nếu thấy một người bình thường người ta làm sai lầm như vậy, đừng được có khinh thường họ. Tại vì coi chừng họ có một niệm giác ngộ thôi, trở về câu A Di Đà Phật, họ thành Phật trước mình, họ thành Phật hơn mình. Lúc mà người ta thành Phật, người ta lên trên con đường, ta nhìn lại ôn chào vạn pháp giai không. Tại vì người ta cũng biết họ biết cái vạn pháp giai không, nhưng nhắm vào đó mà thành có thì phải giữ, giữ thì phải gìn thì nó mới tối nay mà lại uống vô cùng, trở về với Phật thành Phật. Thật sự bây giờ đây bắt đầu chúng ta dựa vào cái tinh thần đó niệm Phật để cứu độ chúng sanh, và bắt đầu chúng ta trả lời những câu hỏi này cũng lấy trên cái căn bản đó, tất cả đều do tâm chúng ta ứng nghiệm ra hết. Quý vị một lần niệm Phật, ngày ngày niệm Phật, đêm đêm niệm Phật, tin tưởng đi về Tây Phương Phật, rồi chúng ta sẽ đi về Tây Phương. Tâm ở đâu sẽ chúng ta sẽ về đó. Nếu mà chúng ta tham lướt, chúng ta lột lại trong lục đạo lắm, nó còn sáng chịu A Di Đà Phật. Cái câu hỏi thứ nhất là trong thời gian hộ niệm, việc ăn uống, tắm rửa, thay quần áo như thế nào? Nếu việc này kéo dài trong nhiều ngày, làm sao biết được việc này làm trong vòng 2-3 ngày? Cái vấn đề hộ niệm, khi mà người thân mà chưa tắt hơi ra đi, nếu mà người ta cần tắm rửa thì để cho người nhà họ lo cái việc này, chứ không phải là chúng ta lo. Có nhiều người họ khỏe mạnh, họ có thể tự đi tắm được. Có những người yếu đuối quá rồi họ muốn tắm thì cứ giao cho người thân của họ tắm rửa. Có nhiều người họ sợ tắm lắm, họ không còn tắm thì vẫn bất đắc dĩ lắm, chúng ta mới tắm, chứ không nên cứ tắm rửa hoài, nó làm cho họ đau đớn cũng không tốt. Có một cái trường hợp nó như thế này, là quý vị nên nhớ là tất cả đều phải chiều theo cái ý muốn của cái người bệnh, chứ không phải chiều theo ý muốn của người gia đình hay là của người mạnh khỏe. Có một lần tôi hồi niệm cho một đứa cháu mà nó bị tai nạn, hai đứa đi trên chiếc xe Honda thì thằng bạn của nó chết tại chỗ, và nó thì đem vào nhà thương, nhà thương thì người ta cứu được, mà đem về nhà thì chờ chết. Tại vì quý vị mà nhìn thấy cái thân thể của đứa bé đó tội nghiệp dữ lắm. Đứa bé hồi giờ nó không biết tu, gia đình còn không biết tu. Khi mà mở cái lưng ra, cái vùng mà vùng mông với vùng lưng này á, quý vị biết thịt đó, nó lồi ra giống như là thịt heo gì vậy, từng cục, chúng ta cứ đút cái tay vô trong cái lưng nó được vậy, đỏ quay như vậy, và toàn bộ từ cái thân từ đó xuống dưới không biết đâu đến đó gì nữa, và nó chỉ giờ cái nằm một chỗ thôi. Và tôi khuyên nó, bây giờ cái nghiệp của mình như vậy, cháu vui vẻ đi, cháu quyết làm đi về Tây Phương đi. Và nó vững vàng đi về, chứ nó không sợ chết nữa, tại vì biết chắc chắn nó chết rồi. Mình nhìn nó đau thương lắm, mà nó cũng hay, thiệt là hay. Nó không đau chứ, nhưng nó đau như vậy không biết làm sao mà mình có thể mình diễn tả được. Hoàn toàn coi như khúc dưới này nó chết luôn rồi, mà nó có 20 tuổi, mà nó vững tâm dữ lắm. Nó không sợ, khi mình khuyên giải rồi nó không sợ. Bác sĩ nói bây giờ đưa vô bệnh viện chữa, con muốn đi. Không đi, con ở nhà con đi về Tây Phương. Con quyết làm vậy, con có sợ chết không? Dạ không, con quyết làm con đi vậy. Y tá tới nói thôi bây giờ để đi vô bệnh viện để cắt thuốc chứ vậy. Nó bị khối cần cắt cả tim. Hồi bây giờ chữa, khối cần chữa làm chi? Hai người ta hàng ngày tới, coi như là thiện nguyện, tha thuốc, tha đồ cho nó. Nó vui vẻ dữ lắm. Có một lần cái tự nhiên nó lên cơn sốt, mà nó cảm thấy lạnh, nó lạnh, nó run người luôn. Mà giờ cái người đó thì nó nắp, mà nó lại lạnh. Thì ở đó có một cái người y tá khác tới thăm, thì nói rằng là cái nến lạnh này thực ra nó nắp quá là lạnh, bây giờ cứ lấy nước mà chườm nhó xoa cho nó thì nó sẽ bớt lạnh. Khi ta hỏi đây bây giờ cái anh y tá này nói như vậy, cháu có đồng ý không? Không vậy, thưa không, con sợ quá này, con sợ phải đụng nước, con sợ chịu không nổi. Cái tôi mới nói là thôi bây giờ cháu nó sợ như vậy thì thôi cứ đắp mền cho nó đi. Thì người thám tôi làm cho mình, tôi biết mà có chuyện gì mà không biết, cứ được làm cho. Giật ổ ra là nó trốn mắt lên, nó sợ. Tôi tới tôi cản liền, tôi đã anh không được làm như vậy, tại vì cái phật sự ở trong bệnh viện là anh làm, còn cái phật sự ở đây là cái cháu này, nó tôi đang hồ niệm, không bao giờ làm một cái việc gì mà sai ý bệnh nhân. Nó đưa lên một cái giờ phút khủng hoảng, hay là một cái giờ phút mà hãi kinh, hay là một giờ phút mà nó bất bình, nó thì nó biến dạng cái tâm thức của nó không được. Ta biết rằng anh làm như vậy đúng, nhưng mà hiện tại gì đứa cháu này nó quyết làm lo bản thân và Tây Phương, anh để cho tôi hộ niệm thì chắc chắn thay vì anh lâu như vậy nằm trong hết, bây giờ tôi hộ niệm như vậy có thể 3-4 tiếng hộ xong hết, nhưng mà nó cái tâm nó an tịnh. Cho nên khi thưa quý vị, tất cả đều phải chiều theo ý muốn của bệnh nhân, không nên chịu theo ý muốn của mình. Nếu mà mình muốn tắm rửa cho người đó sạch sẽ mà người bệnh nhân quyết định cháu lại từ chối thì mình không nên làm cái việc này. Tại vì mình làm như vậy thì sau đó họ gặp mặt mình cái là họ sợ rồi, họ gặp mình một cái là họ hãi rồi, họ gặp mình một cái là họ đã kinh hoàng rồi. Thì lúc đó mình có làm cái gì làm, không bao giờ nói một lần mà cái người bệnh nhân nghi lầm. Cho nên xin thưa thật quý vị, tại vì nhớ là phải chiều theo bệnh nhân, chứ không phải cứ tắm rửa là có nhiều người nữa là khi chết mà rồi thân thể vừa dây qua làm sao mà Phật quan tới đó, không phải như vậy đâu. Phật đại từ đại bi cứu chúng sanh, ngài biết một người này đang bệnh mà đang bệnh khổ, cho nên người ta mới làm như vậy. Chứ nếu như bây giờ chúng ta dơ giấy, chúng ta lên bàn thờ thì chúng ta bất tức, phải không? Chúng ta phải tắm rửa đàng hoàng. Còn đây là người bệnh, chúng ta không nên lo lắng chuyện này. Khi nào mà thấy dơ quá thì chúng ta khuyên giải năng để tìm cách làm cho người bệnh chấp nhận, rồi chúng ta nhẹ nhàng tắm rửa, chứ không còn phải tắm một ngày hai ngày, hay là trước khi chết phải tắm cho rửa cho sạch. Không phải như vậy. Nên nhớ, có nhiều người có chết xong là lo tắm rửa liền. Tắm rửa thì cái thân xác nó sạch một chút, nhưng mà chính cái nguyện này, chính cái thần thức, chính cái linh hồn đó, vì cái sự uất ức này mà họ đã bị đọa lạc rồi, ít lợi gì. Quý vị có hiểu không? Cho nên trong cái cái quyển mà quy tắc tu học này người ta có nói đưa ra là nếu mà bệnh nhân lỡ có sốt một chút phân hay là cái dư một chút là đó, trong cái lúc mà họ ra đi như vậy thì mình nhẹ nhàng lấy mền mình cuốn cho nó kín lại, thì mình cũng đụng đó, mình đụng nhẹ nhàng rồi mình thắp trồng lên, mình thắp nhang lên, nó em nó đám mất cái mùi hôi đó, mình cũng có thể hồi niệm được. Chỉ trừ trường hợp mà người ta bị sốt ra nhiều quá, khi cái mùi nó không chịu được thì mình cũng đành phải lau, mà lau nhẹ nhàng dùng nước ấm rồi nhẹ nhàng lau lau chỗ đó, lau nó vừa phải rồi chúng ta tìm mình phủ lại rồi thắp nhang thắp trồng lên, chúng ta tiếp tục hồi niệm cho người ta 8 giờ 10 mấy tiếng hồ để cứu cái thần thức người ta trước. Chứ không nên mà vì cái tâm thế mà làm cho người ta bị rồi lạc. Quý vị nhớ ha, chứ không phải là cứ tắm rửa tắm thì không tốt. Còn cái chuyện ăn uống là cái chuyện đương nhiên chúng ta phải làm, không động tới cái tâm thế của người ra đi là khi người ta tắt hơi rồi thì chúng ta tuyệt đối không nên đụng chạm vào cái tâm thế của người đó. Vì chắc chắn quý vị mà đi hồi niệm biết, quý vị phải biết rằng là khi một người mà tắt hơi rồi, nếu mà họ chưa có cái phước phần vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì trong cái giai đoạn này thực sự những cảm ứng, cái cảm giác của họ nó nhạy bén dữ lắm, và cái thần thức của họ vì nó tập khí mà tham chấp mà nó bám vào từng cái xương, từng cái túi, từng cái sợ thần kinh trong cái thân thể của họ, mà muốn gỡ ra như vậy ít ra trong tình huống là phải 8 tiếng hồ người ta mới ra khỏi được. Trong cái thời gian mà nó đang tranh đấu với sự đau đớn để mà nó xa như vậy, nó cũng nhiều cái sự bàng hoàng, nhiều cái mà lo thôi, nhiều cái mà đau đớn không tưởng tượng được. Nếu mà chúng ta đụng chạm vào đó gây một cái tâm lý rất là bất ổn, có thể người ta hãi kinh, người ta sợ hãi, người ta đau đớn, làm cho người ta dễ bị sân nộ. Mà một khi sân nộ như vậy thì tất cả những cái tâm mà tâm huyết nó đoạn mất nhanh lắm. Một sự sân giận phải vượt qua khỏi cái thần thể họ liền, họ đi theo con đường sân nộ, mà cái đường sân nộ chính là cái đường địa ngục. Cho nên xin thưa tất cả quý vị, đừng có nên mà sơ ý đụng chạm vào cái thân thể của người bệnh trong lúc mà người ta đã tắt hơi rồi. Chứ còn cái lúc mà người ta chưa tắt hơi thì mình biết thấy họ nóng quá thì mình quạt, thấy là mỏi quá mình có thể mình bóp lưng, mình bóp đầu, mình có thể mình xoa tay xoa chân để cho người ta thoải mái rồi thì cũng được, không sao hết. Người ta cắt nước thường thường là những người mà hồn niệm, cứ hồn niệm luôn luôn hồn niệm như vậy. Mà nếu mà có những người mà truyền nước biến đồ thì có đỡ là ít cắt nước. Những người mà không truyền nước biến thì quý vị phải chú ý là phải rót nước lâu lâu, có muỗng nhỏ nhỏ rót vào trong miệng của họ, rót nó tắt vào môi này để nó mềm lại, nó khỏi bị rách môi, và người ta đỡ cắt nước. Người ta cắt nước dữ lắm mà lúc đó người ta không biết. Tôi ví dụ như là cái chuyện mà của bà Hồ Thị Lan. Hồ Thị Lan ở đây quý vị chưa có phim. Hồ Thị Lan hay lắm. Cái chuyện mà vẫn đang bảo Hồ Thị Lan tuyệt vời. Quý vị nghe cái ông tôi biết rồi cái gì, quý vị hãy để chờ mà coi cái cuộn phim của bà Hồ Thị Lan. Người ta hồi niệm trước đó các tuần lễ rồi mà người ta quên đi cái chuyện này. Khi mà tôi tới là tôi thấy liền. Cái tôi nói là tôi kêu cái bạn gái là nói chị bây giờ chị cứ khoảng chừng 10 phút chị cho mẹ chị uống một chút xíu nước nha. Tại bà cụ lúc đó nói từ đâu được mệt quá mà. Mà tôi nhìn cái môi cứ lâu lâu cứ mở ra cứ liếm 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 hết rồi. Mình phải nhảy đến cái chỗ này nha quý vị. Chứ nhiều khi mình niệm mật chỉ quá mà người ta cắt nước trong đó người ta niệm không được. Khi mà cái tôi bắt cái chị đó có con nước rồi cái chị lại quên nữa tôi nhắc nước nữa. Khoảng chừng cho uống nhưng mà có một tiếng hồ sau tự nhiên cái mặt bà tư tính liền. Tự nhiên bà thấy bà vui lên liền. Là tại mình vẫn đúng trường hợp, là tại vì hồi giờ mình cứ thấy bà nạp xin cứ lo niệm Phật không chịu lo lúc cho nước cho người ta uống. Cái đó là cái quý vị phải chú ý. Có những người đang mệt quá, mình cho có thể cho sữa hay là cho cái bột xua hay cái gì đó, cứ cho người ta nếu mà phải được, để cho người ta khỏe, người ta niệm Phật chứ đừng phải để cho người ta lủi cho chết luôn. Bây giờ sớm rồi, còn thầy thì sớm không có như vậy đâu. Cái đó là mình hành xác người ta. Cho nên nước cho uống, cho ăn còn phải liên tục, còn phải chú ý chuyện này. Chứ không nên là sợi. Có nhiều người người ta cứ đưa mình đi hộ niệm 24/24. 24/24 đó là cái nguyên tắc căn bản. Chứ không phải khi mà họ mệt quá, họ muốn nghỉ chút quý vị, cho tôi nghỉ chút đi, bắt mình mệt hoài như vậy. Thì quý vị cũng phải cho nghỉ một chút. Nghỉ bao nhiêu? Nghỉ nửa tiếng đồng hồ, 20 phút để cho người ăn nghỉ. Trong lúc nghỉ như vậy để cho người nhà cho ăn, cho uống, nhiều khi lau người lau mình, lấy cái khăn nhúng nước sôi, nhúng nước nóng á, rồi xoa đắp như lau mình để cho người ta thoải mái. Đó là cái điều chúng ta nên làm, chứ không có cái gì là cấm kỵ cả. Nghe cái việc mà bóp vai, bóp lưng, bóp đầu cho cái người đó để mà họ thoải mái cũng tốt như thường, chứ không phải gì bóp dậy người ta giật mình làm sao người ta niệm Phật. Không phải niệm Phật về một cái gì, chứ không phải là mình bóp chút đầu cũng giống như mình nằm á, con người tới xuống bóp cho mình một chút sướng dữ lắm, thích dữ lắm. Mình cần làm như vậy, không sao đâu. Tôi ví dụ như cái chuyện mà của cô Trần Thị Kim Phượng, sau khi mà giải được cái mối quan gia trái chủ rồi, quý vị biết không, cô ta nằm chữ lơ là, mà trước đó một phút là cô ta nghĩ là giống như một vị lực sĩ á, dữ lắm. Nhưng mà khi mình giải được nằm như là muốn mở mắt ra nữa, quý vị biết không? Tôi biết rồi, kêu người thân là